Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu biên soạn. Từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 14 với đề tài Hội Thánh Galati, căn cứ trên thư Galati chương 3, câu 1. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bắt đầu chương 3 câu 1 thư Galati, Phao-lô viết: Thưa anh em Galati. Người Galati là ai? Hội Thánh Galati ở tại đâu và được thành lập khi nào? Đây là các vấn đề lịch sử và địa lý cần phải giải quyết khi nghiên cứu Thánh Kinh, dù chỉ là một sách ngắn trong Thánh Kinh như thư Galati. Vì vấn đề địa lý này cùng với một bản đồ vùng Tiểu Á, tức là nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Thứ nhất, Hội Thánh Galati ở tại đâu? Theo nguyên tác, câu thứ nhất chương 1, tác giả dùng chữ Hội Thánh Galati số nhiều nên ta dịch là các hội thánh xứ Galati. Đây không phải là một chi hội hay một họ đạo, nhưng là một số các đoàn thể người tin Chúa có tổ chức hẳn hoi tại nhiều địa điểm cùng nằm trong một vùng đất gọi là Galati. Lịch sử và các sách địa lý thời xưa cho biết ở trung bộ bán đảo Tiểu Á có một vùng đất gọi là Galati. Chữ Galati gốc chữ Gaul, một sắc tộc Gaul, có lẽ cùng một gốc với người Gaulois, Pháp, đã đến xâm lăng Tiểu Á vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, lập một vương quốc mà trung tâm là các thành phố như Vecinus, Tavium và Ancyra, tức là thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Năm 64 trước công nguyên, quân đội La Mã chiếm đóng vùng Trung Đông. Tướng Bombay phân chia các lãnh thổ Galati cho Amitas, vua xứ Pisidi, Phrygi và Polemon làm vua xứ Lycaoni và Isauri. 28 năm sau, thống tướng Mark Antoine của La Mã cho Amitas cai trị thêm vùng Galati và Lycaoni. Khi Antoine chết, Amitas đem quân chiếm luôn hai tỉnh Cilici, Pamphili và vùng Đẹp Bơ. Năm 25 trước công nguyên, Amitas bị giết, hoàng đế La Mã sát nhập các lãnh thổ của vua vào đế quốc. Năm 41, người La Mã tổ chức một tỉnh thuộc địa, gọi là Galati, bao gồm cả vùng Galati cũ ở miền Bắc, lẫn các lãnh thổ ở miền Nam, gồm các đô thị Đẹp Bơ, Lystra, Iconi, Antioch và Pisidi. Như thế, tên Galati trong thời Phao-lô không phải chỉ riêng về vùng đất của người Gaul ở phía bắc trung bộ Tiểu Á, nhưng chỉ về cả tỉnh Galati của đế quốc La Mã, gồm cả các lãnh thổ miền Nam và năm đô thị đã kể trên. Vậy theo thư Galati chương 3 câu 1, người Galati là ai? Là người Galati chính cống ở miền Bắc hay là người miền Nam, phần đông không phải là người gốc Gaul, nhưng lãnh thổ nằm trong tỉnh Galati thời ấy? Một nhóm người nghiên cứu Thánh Kinh đã cho rằng người Galati đây chỉ về người Gaul chính cống ở miền Bắc. Họ chủ trương rằng Phao-lô thăm viếng xứ Galati trong vòng truyền giáo thứ nhì, và dựa theo công vụ các sứ đồ chương 16, câu 16, họ cho rằng Phao-lô đến miền Phi-ri-si và Galati sau khi rời lãnh thổ thành Đẹp Bơ, Lystra và Iconi, rằng ông đi qua vùng đất của người Gaul chính cống, thăm Vecinus và có lẽ cả Ancyra và Tavium, rồi đến thành Troas ở bờ biển Ege. Đến chương 18, câu 23, sách công vụ các sứ đồ, ông quay lại đi qua miền Galati và Phrygi gây dựng cho các tín hữu. Tuy nhiên, sau những cuộc khảo sát tỉ mỉ, nhà khảo cổ học Ramsay và nhiều học giả thế kỷ 20 đã kết luận rằng chữ Galati mà Phaolô dùng trong sách vở đều chỉ cả về tỉnh Galati thời ấy. Và người Galati trong Galati chương 3 câu 1, các hội thánh trong Galati chương 1 câu 2 đều chỉ về số người tin Chúa ở các thành phố Đẹp-bơ, Lystra, Iconi và Antioch, BCD. Các học giả ấy nêu lên các lý cớ sau đây. Thứ nhất, các thành phố nói trên đều nằm trong lãnh thổ tỉnh Galati vào thời kỳ Phaolô truyền giáo ở Tiểu Á. Thứ hai, Thánh Kinh không chép nhiều về cuộc truyền giáo cũng như không ghi lại sự hình thành các hội thánh tại miền Bắc Galati. Sách Công vụ các sứ đồ chương 16 và chương 18 chỉ dùng hai câu để nói đến cuộc thăm viếng vùng đất ấy, hàm ý rằng đây là một cuộc thăm viếng ngắn ngủi không mấy quan trọng trên lộ trình truyền giáo. Tư liệu gây dựng các tín hữu vùng này trong sách Công vụ các sứ đồ chương 18 câu 23 chứng tỏ rằng ở đó chỉ có một số cá nhân tín hữu chứ chưa thành lập các hội thánh như tư liệu Phaolô dùng trong thư Galati. Thứ ba, trái với lối giải thích của nhóm người chủ trương người Galati ở miền Bắc, các con đường cái từ tỉnh Cilicia đến bờ biển Ege ở phía Tây, không có đường nào chạy qua miền Bắc Galati cả. Con đường thông dụng nhất thời ấy là con đường chạy từ Tạc Sơ, xứ Cilicia, vượt đèo Cilicia, rồi chạy về hướng Tây, đi qua các thành phố Đẹp-bơ, Lystra, dọc theo phía Bắc, đến Iconi, rồi quay lại hướng Tây, đến Antioch. Thứ tư, các giáo sư giả đến từ Giu-đê mà Phaolô thường đề cập đến trong thư Galati chắc hẳn đã không dạy gì bỏ qua các hội thánh Đẹp-bơ, Lystra, Iconi, Antioch ở miền Nam mà lại cất công đến tận miền Bắc Galati nơi không có đường xá thuận tiện, lại chỉ lơ thơ một số tín đồ chứ không có hội thánh để làm môi trường cho họ hoạt động phá hoại. Thứ năm, trong Thánh Kinh Tân Ước, chữ Galati và người Galati được dùng cả 7 lần, 2 lần trong thư Galati chương 1 câu 2 và chương 3 câu 1, 2 lần trong sách Công vụ các sứ đồ chương 16 và chương 18, 1 lần trong thư Cổ Linh chương 16 câu 1. Trong chương này, Phaolô nhắc qua 4 vòng ông từng hoạt động truyền giáo là Galati, Macedon, Achai và Asi. Ai nghiên cứu cổ địa lý Tiểu Á và Đông Nam Âu thời đó đều biết rõ Macedon, Achai và Asi đều là tên các tỉnh của đế quốc La Mã. Vì thế, cùng trong một đoạn văn, chắc hẳn Phaolô cũng dùng chữ Galati chỉ về một tỉnh trong hệ thống hành chính La Mã, chứ không phải chỉ nói đến vùng đất miền Bắc của người Gôn mà thôi. Thứ sáu, cùng một lãnh thổ nhưng Phaolô gọi là Galati, còn Luca dùng 4 tên thành phố và tên miền đất Lycaoni, BCD, v.v. chỉ vì Phaolô là công dân La Mã, có thói quen dùng tên mới các tỉnh đúng theo hệ thống hành chính La Mã. Còn bác sĩ Luca là người Hy Lạp vẫn thích các địa danh thông dụng của người Hy Lạp, đặt cho các vùng đất trước kia từng nằm trong bản đồ Hy Lạp của đại đế Alexander. Thứ hai, hội thánh Galati thành lập lúc nào? Nếu chúng ta nhìn nhận lối giải thích vừa nói về ý nghĩa địa danh Galati và người Galati mà Phaolô dùng trong bức thư Galati, thì cũng phải nhìn nhận rằng các hội thánh Galati được thành lập trong vòng truyền giáo thứ nhất của Phaolô, chứ không phải thứ nhì. Sách Công vụ các sứ đồ chương 13, từ câu 13 đến câu 14 và câu 23 đã ghi khá tỉ mỉ về việc thành lập các hội thánh ấy tại Antioch, Cilicia, Iconi, Lystra và Đẹp-bơ. Theo thư Galati và Công vụ, sau khi gặp Chúa và tin nhận Ngài ở thủ đô Đa-mách nước Syria, Phaolô lập tức nói về Chúa cứu thế cho đồng bào, chứng minh rằng Giê-xu chính là Chúa cứu thế. Sau một thời gian 3 năm chắc hẳn dành riêng học hỏi về Chúa cứu thế, Phaolô lên Jerusalem thăm hội thánh trung ương rồi quay về quê hương tỉnh Cilicia để truyền giáo. Đến khi hội thánh Antioch được thành lập phía bắc Syria và Barnaba được hội thánh trung ương ủy nhiệm lãnh đạo hội thánh miền bắc Syria, Barnaba đi qua xứ Cilicia tìm Phaolô để mời về cộng tác với mình. Hội thánh Antioch xứ Syria phát triển mạnh, họ quyết định cử người truyền giáo nước ngoài và Barnaba và Phaolô đã được cử đi. Nhiều nhà khảo cứu thánh kinh thường gọi đây là vòng truyền giáo thứ nhất của Phaolô, mặc dầu trước đó Phaolô thường hoạt động truyền giáo tại quê hương xứ Cilicia. Có lẽ gọi là vòng truyền giáo thứ nhất ở hải ngoại thì đúng hơn. Chặng đầu là đảo Síp, quê hương của Barnaba. Nếu không kể Cilicia và đảo Síp là hải ngoại vì là quê hương của Barnaba và Phaolô, thì Galati với 4 thành phố ở miền nam Iconi, Antioch, BCD, Lystra và Đẹp-bơ mới thật là khu truyền giáo nước ngoài đầu tiên của đoàn truyền giáo hải ngoại đầu tiên trong lịch sử. Các hội thánh Galati quả là những thành quả đầu tiên của chương trình truyền giáo thế giới của hội thánh xứ Syri và đoàn truyền giáo nổi danh nhất trong lịch sử. Các hội thánh Galati được thành lập vào thời kỳ đó. Ngay trước hội nghị toàn giáo hội tại Jerusalem, công vụ các sứ đồ chương 13 đến chương 15, các nhà niên sử thường ghi rằng hội nghị này đầu tiên họp tại Jerusalem năm 50 sau công nguyên. Do đó, ta có thể kết luận rằng các hội thánh Galati được thành lập trước năm 50, có lẽ vào khoảng giữa năm 47-49. Tóm lược đại ý hai chương sách công vụ các sứ đồ chương 13 và chương 14 đối chiếu với thư Galati chương 1 đến chương 3 như sau. Thứ nhất, hội thánh Galati ở vùng đất xa lạ được thành lập do hai người truyền giáo hăng say. Trong hai người ấy, một người đã từng khủng bố, giết hại người theo Chúa và cố tâm tiêu diệt hội thánh. Thứ hai, các hội thánh Galati được hình thành như những thành quả của một cố gắng tập thể của các tín hữu phúc âm xứ Syri. Họ là những người tin Chúa mấy năm thôi, nhưng họ biết lo nghĩ đến các dân tộc nước ngoài đang chết mất trong tội lỗi vì chưa bao giờ được nghe phúc âm của Chúa cứu thế. Thứ ba, các hội thánh Galati được thành lập do chính Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh đã phán dạy hội thánh Antioch, hãy để riêng Barnaba và Phaolô để làm công việc ta đã kêu gọi họ thực hiện. Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 2. Cũng chính Chúa Thánh Linh đã dùng quyền năng chứng minh Giê-xu là Chúa cứu thế cho các dân ở bốn thành phố tại Galati để họ tin nhận Chúa Giê-xu. Công vụ các sứ đồ chương 13 đến chương 14. Theo Galati chương 3, câu 2, câu 3 và câu 5, cũng chính là Chúa Thánh Linh tác động trong lòng người Galati sau khi họ hiểu rõ ý nghĩa về sự hy sinh của Chúa cứu thế trên cây thập tự, đã tin và nhận được Thánh Linh. Thánh Linh cũng tiếp tục thực hiện các việc diệu kỳ trong đời sống anh em tín hữu. Galati chương 3, câu 5. Thứ tư, các hội thánh Galati đã trải qua một thời kỳ thử thách nặng nề, bị các giáo sư giả mê hoặc, quyến rũ. Galati chương 3, câu 1, và đức tin một số người đã bị chi phối do hoàn cảnh khó khăn đó. Họ bị cám dỗ quay lại con đường thất bại của người Do Thái, theo vết xe đổ của những người muốn cậy việc làm, muốn giữ giáo luật, lễ nghi để đẹp lòng Chúa và đạt đến sự cứu rỗi. Họ bị mắc vào cạm bẫy của những anh em giả mạo mà không biết. Chính vì thế mà Phaolô phải viết thư Galati. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 3, câu 1, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 15 với đề tài Tự do và nô lệ trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa lời hát kinh tôn, con xin dâng lên Chúa sức sống đời con. Xin ban ơn cho con khỏi vùng tâm tối, xin hướng dẫn con bình an mỗi ngày. Con xin dâng lên Chúa lời hát kinh yêu, con xin dâng lên Chúa ca tâm linh này. Nguyện Giê-xu ngự trị trên đời sống con, xin Ngài cai quản lòng con. Xin cho con một lòng yêu kính Chúa, xin cho con một lòng tôn thờ Cha, xin cho con một lòng sống bên Ngài, xin cho con một lòng tin trung trọn đời. Con xin dâng lên Chúa lời hát kinh tôn, con xin dâng lên Chúa sức sống đời con. Xin ban ơn cho con khỏi vùng tâm tối, xin hướng dẫn con bình an mỗi ngày. Con xin dâng lên Chúa lời